Rơi và hai con chồn. Một con rơi cắm đầu cắm cổ bay thế nào lại chui vào tổ của một con chồn trong lúc nó đang ở nhà. Nhà chị chồn này xưa nay vốn rất ghét chuột, thấy thế liền chạy ngay ra, những muốn ngấu nghiến ngay cho hả. Chồn nói:
"Sao mày dám cả gan trêu người ta, dám vác xác đến đây, trong khi họ hàng nhà mày làm hại ta sao? Hãy nói mau, không được dối trá. Mày có phải là chuột không? Nói mau, có phải hay không?"
Con vật đáng thương đáp: "Xin hãy tha tội cho tôi đi. Tôi không phải như vậy đâu. Chị thật độc ác khi bảo tôi là chuột. Bởi vì đội ơn đấng tạo hóa, tôi là chim. Hãy nhìn cánh tôi đây này, loài có cánh muôn năm." Lý lẽ của rơi quả có sức thuyết phục tới mức chị chồn thả cho nó bay đi. Nhưng hai ngày sau, trời xui đất khiến thế nào mà nó lại đâm sầm vào một nhà chồn khác. Chị chồn này lại rất ghét chim. Lần này rơi lại nguy đến tính mạng vì bà chủ nhà mõm dài kia chỉ trực muốn xé nó ra làm trăm mảnh. Nhưng nó đã kịp phản đối rằng do bị vu oan. "Tôi ư, làm sao lại là chim được? Bà chẳng thấy đó sao? Nếu là chim thì phải có lông chứ. Còn tôi làm gì có đâu. Tôi là chuột, loài chuột muôn năm. Cầu thần sấm giết chết hết lũ mèo đi." Bằng lời lẽ khôn ngoan ấy, rơi đã tự cứu mình hai lần thoát chết. Cũng có lắm kẻ trước cơn nguy biến đã giảo hoạt lựa gió chiều nào che chiều ấy. Thế nên có câu nói rằng: lúc vua thịnh thì tung hô vạn tuế, lúc vua suy thì ca ngợi đồng minh. Ong bầu và ong mật. Nhìn hàng biết thợ. Câu ngạn ngữ này xưa nay vẫn đúng. Có vài giọt mật ong bị rơi ra mà không có chủ. Đám ong bầu tíu tít nhận là của mình, nhưng ong mật lại phản đối quyết liệt. Vụ án được trình ra trước ong vò vẽ, nhưng vò vẽ ta cũng không quyết định được là của ai. Đám nhân chứng là loài côn trùng có cánh kêu vo vo rằng bấy lâu nay cứ dựa vào màu sắc thì quả giống của nhà ong mật. Nhưng trong tổ của ong bầu cũng có mật giống như vậy. Vò vẽ không biết xử lý làm sao. Có chú kiến thợ lên tiếng: "Để làm sáng tỏ, phải mở cuộc điều tra." Một con ong mật thận trọng bàn: "Làm thế để làm gì? Nếu thế, có đến 6 tháng cũng chẳng tìm ra được rõ nguồn cơn. Chúng ta vẫn không tìm ra chủ mật, mà mật cũng hỏng mất." Bây giờ chủ tọa mới vội nói: "Hay là đem đi nhờ gấu phân biệt?" "Chẳng cần phải tranh cãi lôi thôi, chẳng phải nhiều lời khó hiểu làm chi. Cứ để chúng tôi và ông bầu cùng làm việc, xem ai có thể làm ra được thứ mật ngọt ngào đẹp đẽ này." Đám ông bầu nghe thấy thế liền từ chối làm mật, chứng tỏ thuật ấy vượt xa tầm hiểu biết của chúng. Còn ong vò vẽ xử chỗ mật kia thuộc về mình. Lạy trời phù hộ cho những vụ kiện theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ ấy. Một lý đơn giản mà cũng là luật chung ta nên nhớ là: chẳng cần phải lao tâm khổ lực theo kiện làm gì, trong khi kẻ khác trực ăn tươi nuốt sống ta. Khi chúng làm ta mòn mỏi sự chờ đợi, chúng làm vậy chỉ để đạt mục đích cuối cùng là thẩm phán được ăn sò, còn người đi kiện phải đổ vỏ sò mà thôi. Con chim bị trúng tên. Có con chim trúng phải tên bị thương sắp chết, hấp hối than thở cho số phận buồn thảm của mình. Trong lúc phải gồng người chịu một cơn đau dồn nén, nó nói: "Hỡi loài người tàn bạo, vì cớ gì mà chồng chất thêm vào nỗi bất hạnh
bằng cách bắn mũi tên vào cánh chúng ta. Bọn thợ săn kia đáp, cũng đừng than thân trách phận làm chi. Đằng nào, mi cũng có một số phận như vậy thôi. Nếu không rơi vào tay bọn ta, thì cũng có kẻ khác giương cung mà thôi. Gà trống và viên ngọc trai. Một hôm, có con gà trống mang viên ngọc trai đến nhà người buôn ngọc bậc nhất kinh thành và nói, tôi thấy nó thật sáng và không có vết, nhưng với tôi, một chút thóc có lẽ tốt hơn. Lại có một kẻ không hiểu biết đem một tập bản thảo gốc đến hiệu sách và nói, tôi biết nó rất giá trị, nhưng một ít tiền thì có lẽ sẽ tốt cho tôi hơn. Chuột tỉnh và chuột đồng. Xưa kia, có một chú chuột ở thành phố mời một cách lịch thiệp người bạn chuột sống ở quê lên chơi để thiết đãi một bữa thịnh soạn. Đến nơi, chúng nhìn thấy đồ ăn ê hề đã bày sẵn trên tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ. Hai chú thả sức đánh chén, quên hết thảy sự đời. Thế nhưng, đang chén chú chén anh, giữa yến tiệc, chẳng thiếu thứ gì, thì có người tới quấy phá cuộc vui. Từ cánh cửa trong phòng phát ra tiếng động, khiến chú chuột thành phố vội vàng trốn mất, làm anh bạn cũng lùi theo. Khi mọi sự yên trở lại, cả hai ló đầu ra, chú chuột thành thị nói, chúng ta tiếp tục chén nốt món thịt quay đi. Thôi, thế là đủ lắm rồi. Chuột dưới quê đáp, ngày mai, xin hãy đến nhà tôi sẽ thết anh một bữa. Tuy không có cao lương mỹ vị đế vương, nhưng chẳng có gì ngăn cản tôi ăn uống tự do tự tại. Chào anh nhé, và hãy cứ chí thú với nỗi sợ hãi phập phồng đi. Đeo chuông cho mèo. Có một chú mèo được mệnh danh là sát chuột, có tên là Rodiladus. Chú khiến cho lũ chuột thất điên bát đảo, đến mức người ta chẳng thấy móng nào, như thể chúng đã chui hết vào bóng tối vĩnh cửu cả. Còn một vài con sống sót cũng chẳng dám ló đầu ra khỏi hang. Thế nên, chuột nào chuột nấy phải chịu đói meo. Mỗi khi bóng Rodiladus ngang qua hang của chúng, thì chú ta chẳng khác nào một hung thần ác quỷ, chứ chẳng còn là một con mèo bình thường nữa. Một ngày nọ, mèo ta leo lên mái cao và xa nhà để tìm bạn tình. Trong lúc chú ta đang giàu dĩ với bạn gái, thì đám chuột còn lại đang cư ngụ trong nhà mở cuộc họp trong xó. Ngay khi khai mạc, cụ trùm nhà chuột xưa nay vốn thận trọng nhất đưa ra ý kiến, dù sớm hay muộn cũng phải đeo một chiếc chuông nhỏ vào cổ Rodiladus. Chỉ thế, mỗi bước đi của hắn, chuông sẽ rung và chuột sẽ trốn xuống đất. Ai cũng đồng ý với ý kiến của cụ trùm, nhưng điều khó khăn làm ai cũng băn khoăn là làm sao đeo được chuông. Một kẻ nói, tôi chẳng làm việc đó đâu, tôi đâu có ngốc nghếch đến thế. Kẻ khác thêm vào, tôi không biết làm đâu, tôi còn không biết phải làm gì nữa kia. Thế là cả bọn tản đi. Tôi đã từng thấy nhiều cuộc họp, chẳng phải của nhà chuột mà của các thầy tu, thậm chí cả những linh mục. Ở đó họ cũng đưa ra những điều không tưởng. Trong các buổi nghị chiều cũng vậy, đám quân sư tha hồ qua môi uốn lưỡi, nhưng hễ khi cần đến người thực hiện công việc, thì hỡi ôi, lại chẳng thấy bóng một ai. Sư tử và muỗi. Một hôm sư tử nói với muỗi, hãy cút đi, hỡi loài côn trùng kém cỏi, làm ô uế cả trái đất này. Muỗi ta nổi giận, khiêu chiến luôn. Thế ngươi tưởng ngôi vua của ngươi khiến ta lo lắng sợ hãi ư? Có con bò mộng to lớn mạnh mẽ hơn ngươi, còn bị ta làm cho thất điên bát đảo cơ. Vừa dứt lời, mũi ta thổi kèn xung trận luôn, như một vị anh hùng, mũi lao một vòng trên cao, rồi không để lỡ thời gian, chui ngay vào cổ sư tử mà chích. Con vật tứ chi nay sùi bọt mép, mắt mũi tối sầm. Nó gầm lên, khiến ai ở xung quanh cũng phải run rẩy, chạy đi ẩn nấp. Trong cảnh ồn ã, trong vũ trụ điên đảo ấy, là hình bóng của mũi. Hình hài bé nhỏ của mũi ta xuất hiện khắp nơi, lúc thì châm vào lưng, vào xương sống, lúc lại ở mõm sư tử, lúc lại chui tận sâu trong lỗ mũi. Cơn giận dữ của sư tử đã lên cực điểm, trong khi đối thủ vô hình lại chiến thắng giòn giã. Nó cười sung sướng khi thấy mình chẳng có móng vuốt, cũng chẳng có răng như con thú dữ dằn kia, mà khiến nó máu me đầy mình. Sư tử bất hạnh đã tự cào cấu mình. Nó cứ cuộn tròn vòng quanh cái đuôi, rồi tung người vào không khí do giận dữ quá. Cuối cùng, mệt quá, nó đành ngã vật ra. Mũi ta vô cùng phấn kích trước chiến công của mình, bèn lăng xăng bay đi khắp nơi để loan tin chiến thắng. Do bất cẩn mà trên đường bay, chú ta đâm sầm vào một mạng nhện ngáng qua, thế là cũng hết đời mũi ta. Qua đó, chúng ta rút ra bài học gì chăng? Tôi chỉ thấy có hai điều. Thứ nhất là, trong số đám kẻ thù của ta, kẻ đáng sợ nhất lại chính là kẻ bình thường bé nhỏ nhất. Thứ hai là, những nguy cơ lớn lại chẳng đáng sợ bằng những chuyện ta cho là tầm phào đơn giản. Lừa chở bọt biển và lừa chở muối. Có một người lái buôn dắt hai con lừa tai dài chở hàng đến La Mã. Một chú lừa chở bọt biển đi nhẹ băng băng, còn chú kia lại xin được chở nặng toàn là muối. Cả đoàn mạnh mẽ hăm hở ra đi, vượt qua núi đồi, cầu hẹp, rồi cuối cùng đến một dòng sông chắn qua đường. Người lái buôn thường ngày vẫn qua chỗ sông hẹp đó. Anh ta nhảy lên lưng con lừa chở bọt biển và xua chú lừa chở muối đi trước. Chú ta vội lao xuống nước và sau đó chú đã vượt lên trên. Bởi vì sau khi lội vài bước, tất cả số muối đã tan đi nhanh chóng, khiến gánh nặng trên lưng cũng tan biến theo. Anh bạn lừa chở bọt biển cũng theo gương kẻ đi trước, giống như con cừu luôn nghe theo lời kẻ khác. Chú ta lội ùm xuống sông, nước ngập đến tận cổ và bơi đi. Cả hai đều ngụp nước, nhưng bọt biển ngấm nước làm cho sức nặng nhân lên gấp bội. Trong khi đó, người lái buôn cứ ôm chặt lấy lừa, khiến chú ta không sao bơi vào bờ được. Thế là cả hai đều ở lại đáy sông, chẳng ai đến cứu. Thế nên, qua chuyện này, ta nên nhớ, đừng có bắt chước ai một cách ngốc nghếch, kẻo hối không kịp. Sư tử và chuột. Trên đời này, mọi người nên tin rằng mình có thể luôn cần đến sự giúp đỡ của kẻ yếu đuối bé nhỏ hơn ta. Chuyện sau sẽ chỉ cho bạn thấy sự thật ấy bằng một minh chứng. Có chú chuột nọ, một hôm không biết sơ sẩy thế nào, vừa chui khỏi hang lại rơi ngay vào móng vuốt của sư tử. Chúa tể muôn loài hôm đó tỏ ra là bậc chí tôn nhân từ, đã thả chuột đi. Nào có ai nghĩ chuột sẽ nhớ ơn ấy, cũng như chúa tể muôn loài lại có lúc xa cơ. Ấy vậy mà, vào một ngày sư tử vừa ra khỏi rừng, đã bị mắc ngay vào bẫy lưới. Sư tử ta ra sức gào thét mà không sao thoát được. chuột bấy giờ liền chạy ra, dùng răng cắn thủng mắt lưới, làm các mắt khác cũng tuột theo. Bình tĩnh, nhẫn nại, chịu khó, không quản thời gian, ắt sẽ được việc hơn nóng vội và giận dữ. Bồ câu và kiến. Lại một minh chứng khác, từ những con vật bé nhỏ như sau. Dưới dòng nước suối trong và mát, có một chú chim câu đang uống nước, thì thấy một chú kiến nhỏ rơi xuống, đang trôi lập lờ. Chú ta đang gắng hết sức vùng vẫy thoát khỏi dòng nước cuốn, nhưng vô ích. Chú ta chẳng thể nào bơi vào bờ được. Chim bồ câu rủ lòng thương xót, mới ngắt một cành cỏ, ném xuống nước cho kiến làm cầu trèo lên. Thế là kiến ta thoát nạn. Một thời gian sau, khi chim câu đang mải rỉa lông, thì có một người thợ săn mang súng bất chợt nhìn thấy. Chú chim quả là béo tốt. Người thợ săn nghĩ ngay đến món cháo chim làm bác ta thích chí. Bác ta tiến lại gần, định bắn, thì kiến nhìn thấy, đốt vào gót chân, khiến bác ta phải quay đầu lại. Thấy động, chim tung cánh bay xa. Món súp của bác thợ săn cũng tan thành mây khói, vì còn bồ câu đâu nữa. Ếch muốn có vua. Loài ếch đang sống trong chế độ dân chủ, lại muốn chuyển sang chế độ quân chủ. Chúng kêu la rầm trời, buộc thượng đế phải ban cho chúng một ông vua. Thế là một ông vua lành như bụt rơi từ trên cao xuống, làm rung chuyển khắp chốn, khiến cho đám dân chúng nơi đầm lầy ngu ngốc và nhát chết vội vã lỉnh đi trốn. Kẻ giấu mình dưới nước, đứa nấp vào thân cây, đám sậy hay vào các hang ven đầm lầy. Thật lâu cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt vị quốc vương, mà chúng cứ ngỡ đó phải là một vị khổng lồ. Nhưng thực ra đó chỉ là một tên vô tích sự. Những ai lúc đầu sợ sệt, giờ đã dần dần bạo gan nhìn ngắm, ló ra khỏi hang và lại gần, nhưng vẫn còn run cầm cập. Sau đó, kẻ nọ nối tiếp kẻ kia thành hàng đàn hàng lũ kéo ra. Cả bọn lân la kết thân, đến mức cuối cùng chúng trèo cả lên vai vua. Bậc quốc vương nhân từ chịu đựng chúng và đứng im lặng, chẳng phản ứng gì. Chẳng mấy thời gian sau đó, thượng đế lại váng đầu váng óc vì những tiếng kêu gào của bọn ếch. Xin hãy cho chúng con một vị vua hoạt bát. Lần này, thượng đế lại phái một tên vua bạo chúa. Hắn tàn sát, giết hại, nhai nuốt đám dân đen tùy thích. Họ nhà ếch lại phàn nàn không đồng tình. Thượng đế đáp: Các ngươi còn mong muốn gì nữa? Chẳng phải các ngươi muốn có vua hoạt bát đó sao? Lẽ ra, ngay từ đầu, các ngươi phải biết quý trọng, giữ gìn chính thể của mình. Đằng này, các ngươi chẳng những không thế, mà còn không hài lòng với vị vua hiền lành nhu nhược ban đầu. Các ngươi thỏa thích xin đổi. Vậy, các ngươi không sợ lâm vào cảnh tệ hơn sao?